Tọa đàm 36. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta có câu chuyện còn đang dở dang, chưa đến hồi kết thúc. Đó là trường hợp của một sư cô cuối đời gặp chứng bệnh nan y và bác sĩ đã tuyên bố không cách nào cứu chữa được. Vị này được may mắn là gặp một đại đức rất từ bi, khuyên nên xuất viện về nhà để niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cô đã chấp nhận xuất viện và được đại đức cùng với ban hộ niệm đến niệm Phật, khai thị, hướng dẫn giảng sanh. Hộ niệm 16 ngày thì tự nhiên hình như căn bệnh không còn nữa. Không ngờ 10 ngày sau, cơn bệnh bất ngờ trở lại và vị đại đức đó nhanh chóng đem ban hộ niệm tới hộ niệm. Ngày hôm sau thì sư cô ra đi, để lại một thân tướng hoàn toàn không có một dấu hiệu nào để hy vọng rằng được giảng sanh. Sau khi tìm hiểu những diễn biến xảy ra trong suốt thời gian hộ niệm, mới phát hiện ra có một điều rất đáng chú ý. Đó là khi vừa hết bệnh, cô cảm thấy mừng rỡ vô cùng và liền phát tâm nguyện đi cứu độ chúng sanh, chứ không còn tha thiết nguyện giảng sanh nữa. Đây là đầu mối dẫn tới thất bại. Phân tích vấn đề này làm cho vị đại đức giật mình, vì trước đó chính thầy cũng tán thán sự phát tâm, nhưng không ngờ chính sự phát tâm chưa đúng lúc này đã làm trở ngại việc giảng sanh. Tại sao như vậy? Trong truyện tích của Hòa Thượng Thích Quảng Khâm có một chi tiết khá hay liên quan đến vấn đề này. Ngài Quảng Khâm là người chuyên lòng niệm Phật, ngài giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài tiến linh suốt đường đi trên không trung có đám mây ngũ sắc bay theo che chở cho đoàn người đi đưa đám tang. Ngày ngài giảng sanh có một vị Phật tử đưa máy hình lên chụp ánh trăng, nhưng khi lấy hình thì ánh trăng lại biến hình một hoa sen, thật lạ lùng. Ngài có một vị sư huynh đệ phát tâm nguyện đi cứu độ chúng sanh. Khi định thỉnh giáo với Hòa Thượng Quảng Khâm thì ngài khuyên rằng khi đến giờ phút lâm chung, thầy phải buông cái nguyện này xuống để niệm Phật cầu giảng sanh thì mới được giảng sanh. Nếu thầy còn nhớ cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh thì thầy phải mất phần giảng sanh, đành ở lại trong lục đạo luân hồi để thực hiện cái ý nguyện này. Đời sau cứu được chúng sanh hay không là việc khác, nhưng đời này đã bị luống qua rồi. Trở lại vấn đề mất giảng sanh bên trên. Khi bệnh đã đến giai đoạn chót, bác sĩ thông báo không còn cách nào cứu chữa được nữa. Đối diện với chết, cô đã phát một tâm nguyện rất dũng mãnh, quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện mạnh mẽ và được một vị thầy đến hộ niệm, khai thị, hướng dẫn, thì 16 ngày tự nhiên bệnh giảm lần. Đến ngày thứ 16 thì hoàn toàn được tỉnh hẳn. Cảm thấy khỏe vô cùng làm cho cô mừng vui. Chính đây là cái mốc điểm quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Ngài Ấn Quang nói, một người quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu thân mạng này chưa mãn thì tự nhiên căn bệnh giảm đi hoặc có thể hết bệnh. Đây là nhờ Phật lực gia trì để hành giả tỉnh táo niệm Phật, chờ ngày giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn một người niệm Phật để cầu hết bệnh thì thứ nhất, nếu thọ mạng còn thì bệnh không hết. Thứ hai là nếu thọ mạng đã hết thì lúc ra đi vì tâm tham chấp vào thân mạng này mà không được giảng sanh, đành phải chịu nạn. Giả sử vị sư cô đó sau khi đã hết bệnh mà tiếp tục tha thiết cầu nguyện giảng sanh chứ không muốn hết bệnh, thì thực tế là cô cũng đã hết bệnh và vẫn hưởng đầy đủ sự gia trì giống hệt như vậy, chứ không có gì khác. Nhưng nhờ tâm nguyện tha thiết cầu giảng sanh mà được tương ứng với đại nguyện của Phật, 10 ngày sau là hạn chót của cái thân mạng, nhất định cô được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Điểm sơ xuất chính là vừa thấy hết bệnh thì khởi tâm vui mừng. Điều này nói lên còn tham tiếc thân phàm, chưa quyết lòng buông xả. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, vấn đề thoát ly hay bị vướng lại trong lục đạo luân hồi của chúng ta được chi phối bởi hai điểm chính yếu. Một là tâm lực, hai là nghiệp lực. Về tâm lực thì ý niệm nào mạnh nhất sẽ điều khiển thần thức trong tương lai. Nương vào cái tâm lực này mà một người có thể thoát ly sanh tử luân hồi. Về nghiệp lực thì nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ lôi kéo thần thức theo đó chịu nạn trong lục đạo luân hồi. Nhưng nghiệp lực không có tự tánh nên nó không thể chủ động được. Nó chỉ tùng theo cái tâm mà khởi ra, gọi là vạn pháp nhân duyên sanh. Vạn sự đều do duyên hợp lại mà tạo thành. Tất cả đều nương theo cái tâm mà khởi ra, nên cũng gọi là tâm duyên. Nếu một người có tâm lực mạnh mẽ, quyết lòng cầu sanh tịnh độ, tâm duyên với cảnh Tây Phương tịnh độ thì lúc nằm xuống, tâm tâm đều dính chặt vào đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, nguyện nguyện hướng về cõi tịnh độ, hạnh hạnh không rời câu Phật hiệu, thì tất cả những nghiệp lực phải tùng theo cái tâm đó giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp giáng sanh. Nghĩa là cái nghiệp đi theo cái tâm, cái tâm nó gói cái nghiệp lại, nó mang cái nghiệp theo, chứ cái nghiệp chính nó không tự chủ được. Còn nếu trong lúc hành trì mà cái tâm này yếu quá, tâm lực yếu thì nghiệp hưng khởi. Cái nghiệp lực nào lớn sẽ gây ảnh hưởng mạnh nhất, nó sẽ luôn lôi cái tâm quay cuồng trong dòng điên đảo của nghiệp lực. Từ đó, một tự tánh có chủ tể mà mê mờ trôi theo dòng sanh tử luân hồi chịu nạn. Phật dạy là nhất thiết duy tâm tạo là như vậy. Có nhiều người niệm Phật mà được hết bệnh. Có người Diệu Âm gặp được và hỏi: bây giờ hướng tương lai của chị như thế nào? Em muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Diệu Âm tán thán cùng cực. Diệu Âm nói: chị hãy giữ cái tâm nguyện này một cách sắt son, thì sau cùng chị sẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, chị hết bệnh không phải là do một thần lực nào giúp cho mạng sống của chị thọ hơn, mà chính là vì mạng sống của chị chưa hết, thân nghiệp này chưa hết. Nếu chị không niệm Phật thì chị vẫn tiếp tục nằm trên giường bệnh 3 năm, 5 năm, 7 năm gì đó, cho đến khi nào thọ mạng hết mới đi. Đây là vì tâm lực không mạnh mẽ, không quyết lòng nương theo đại nguyện của A-di-đà Phật để giảng sanh, nên bị nghiệp lực chi phối mà chịu nạn trong suốt thời gian đó. Khi Diệu Âm qua Mỹ, có một vị phát tâm đi hộ niệm, nhưng đưa ra một quy luật như thế này: những người bệnh nào muốn ban hộ niệm này tới hộ niệm thì không được dùng đến thuốc nữa. Đã muốn giảng sanh rồi còn uống thuốc làm chi? Diệu Âm khuyên rằng đừng nên đưa cái điều luật này ra, có vẻ cực đoan không tốt. Chư tổ không bao giờ cấm một người bệnh uống thuốc. Các ngài nói đau bệnh vẫn cần uống thuốc, nhưng tâm nguyện giảng sanh đừng bao giờ quên lãng. Dùng thuốc giúp bớt đau, bớt mệt, cơ thể khỏe hơn để thoải mái niệm Phật thì tốt, chứ không phải là cấm uống thuốc. Chị chú ý rằng người muốn giảng sanh thì đừng sợ chết, đừng sợ bệnh. Khi gặp căn bệnh hiểm nghèo không còn cách chữa trị nữa thì nên có tâm nguyện chữa trị cầu may, theo kiểu còn nước còn tát. Hãy dốc lòng niệm Phật cầu giảng sanh, không sợ chết, không tham luyện thân mạng nữa. Đó là đúng theo pháp hộ niệm. Một người còn tham sống sợ chết, luôn luôn cầu mong hết bệnh, cầu được sống ngày nào hay ngày đó, vân vân, thì đầu người đó niệm Phật có đến 50 năm đi nữa, sau cùng cũng không được giáng sanh. Nên nhớ, đại nguyện của A-di-đà Phật cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng chúng sanh phải quyết lòng đi về với Ngài thì Ngài mới cứu được. Phật không thể cưỡng chế một người nào không độ được kẻ vô duyên. Như vậy, việc dùng thuốc trị bệnh không nên cấm cản, nhưng đừng nên sơ ý để cái nguyện hết bệnh vượt qua cái nguyện giảng sanh, mà sau cùng bao nhiêu công phu tu hành bị luống uổng. Chính vì vậy, khi gặp những cuộn phim hay những sách nói về niệm Phật hết bệnh thì thường Diệu Âm không dám ứng hành. Tại vì sao? Tại vì khuyên niệm Phật cho hết bệnh làm cho người hành giả niệm Phật đi lạc đường. Mục đích của pháp niệm Phật là để giảng sanh, Tây Phương Cực Lạc thành đạo, chứ không phải niệm Phật để nuôi cái thân bệnh này. Phật dạy quán thân bất tịnh, thân này ô uế tạm bợ, đâu thể đem cả một pháp môn niệm Phật di diệu như vậy nhằm nuôi cái thân bệnh này. Oan uổng vô cùng, sai lầm vô cùng. Vì thế muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chư vị chú ý phải rèn tâm lực mạnh mẽ. Thì tâm lực mạnh thì nghiệp lực phải chịu thua, nó phải tùng theo tâm lực, hỗ trợ cho con đường giảng sanh của chư vị. Nếu tâm lực yếu thì nhất định cái tâm này mất chủ hướng, nó sẽ bị lôi cuốn theo dòng nghiệp lực mà chịu nạn trong sáu đường luân hồi. Chân tâm tự tánh của chúng ta căn bản là một đức Như Lai, nhưng chỉ vì vô minh phân biệt chấp trước mà tiếp tục theo đường sanh sanh tử tử chịu nạn, cũng là cái tâm này mà ngộ ra đi. Hãy quyết lòng niệm Phật thì nhất định những cái gọi là ác đạo nghiệp chướng sẽ quy phục cái tâm này, chúng hỗ trợ tích cực cái tâm. Chúng ta mượn cái thân nghiệp lực này để niệm Phật đi về miền Cực Lạc. Đức Thế Tôn nói pháp niệm Phật là hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc. Tất cả ác đạo trong sáu đường luân hồi tự nhiên cúi đầu quy phục cái tâm. Tâm lực mạnh thì nghiệp lực trở thành trợ duyên cho con đường giảng sanh của chúng ta. Nếu tâm lực yếu, chúng ta không quyết lòng giảng sanh, thì nhất định ác đạo sẽ hưng khởi bừng bừng. Nó sẽ kéo cái thần thức này xuống tam ác đạo, đời đời chịu nạn. Phải đi cho vững, cho thẳng, để một đời giảng sanh thành đạo. Đừng đi xéo xéo xiên xiên mà phung phí cả một đời tu hành, rốt cuộc không hưởng được gì cả, vô cùng oan uổng. Nam mô A Di Đà Phật.